thì chuyện này chứ. Thật ra ở chỗ này, ngài có bồ đề dẫn lời với Phật dạy, thân tứ không phải là thân tứ. Hồi xưa chúng ta chắc không phải là mình, không phải là mình. Thì bây giờ khi mà áp dụng pháp bát nhã quán thì chúng ta thấy thân và tâm này không phải là mình. Đó là thứ nhất. Giai đoạn hai. Giai đoạn thứ ba nữa là vẫn sử dụng thân này và tâm này làm lợi ích cho tất cả mọi người như bao nhiêu người khác. Nhưng mà lòng không còn tham lắm nữa. Thật lại người có bồ đề làm có gì có tướng thì là hư vọng, đó có gì có tướng là hư vọng. Hư vọng tức là cái khi quý vị thấy có gì có hình tướng thì là thuộc về hư vọng đó. Hư vọng là đối với cái chân thật là cái bờ thì mình thấy một quả đất này hay là trái đất này như thế là có bền chắc nhất so với cái đời sống nóng nảy của mình, nhưng mà nó cũng có cái gì nó sẽ tạo tạo mất cái thời gian nào đó. Thì ra tất cả có gì mà có hình tướng đều là hư vọng. Để xác định tại sao mà không được không tướng được. Bây giờ là Phật dạy tiếp, nếu thấy có tướng siêu tướng tức là thấy Như Lai. Như vậy thì bây giờ mình thấy là làm sao để biết Như Lai là cái gì? Thấy có tướng mà không siêu tướng là không tức là có tướng, đó là cái thấy của Như Lai. Thấy Như Lai gì? Thì Như Lai đây là trí huệ thôi. Quý vị thấy là giả sử như bây giờ về lên văn bản nè, quý vị thấy là người nào có mắt cũng thấy là chữ đen, ảnh đen và chữ trắng thấy trắng. Nhưng mà từ theo cái khả năng của mình, có người nào biết chữ gì các chữ biết ai đó là chữ đinh kim đen à, và người nào không biết thì cũng gần thấy mà không biết chữ khác, thấy chữ ai cũng thấy nhưng mà cái biết là cái chúng ta thì cũng vậy. Thì mình thấy là dù chúng ta gồm các mọi người mọi dạng chúng ta như thế này thì cái thấy đó ai cũng thấy, nhưng mà sau đó người thì phải làm thương, người phải làm nhớ, cái đó là từ theo cái khả năng chịu được như vậy đúng không? Cho nên trong pháp bảo đoạn kinh có đoạn kinh thế này là có nước chùa khổ đi qua một cái chùa có hai ông tăng thấy có một cái lá xuống là lá trời nó thành thơm á, rồi gió nó thổi lay lạnh thế này thì lục tổ cũng thấy và mọi người cũng thấy, thì hai ông mới đặt vấn đề. Một ông thì nói là tại sao mà cái lá xuống mà nó lay lạnh, ông thì nói tại gió, ông thì nói tại lá xuống là tại nga. Rồi lục tổ mới hạ một câu thế này: không phải tại gió lạnh, không phải tại xuống lạnh mà tại tâm không an lạnh. Quý vị thấy cái người thì có pháp trên thế gian mà mình thấy là cái người làm thiện là ác, là tốt là xấu, là không phải tự nó dỗ được xưng nó là tốt là xấu là thiện là ác, là chính do chúng ta đặt ra đó không ạ. Chứ không biết tôi có kể gì nghe cái chuyện mà cái anh chàng đi mua bánh viên á, đúng không? Anh chàng đó nhà quê đi lên trên tỉnh đi đến gặp người ta bán chiến như thay mặt á, người ta đến mới thấy có một chàng thanh niên đang đi đó. Anh ấy hỏi là cái này bao nhiêu, có ăn được không? Anh nhìn quá mấy cái ăn không đi mà thôi, chẳng dễ có thể không ăn được không? Người ta mới cứ mua về để xây mặt. Thế là làm được đó. Đã mua có là làm bàn chưa tới chỗ đất mừng quá. Chứ mà vợ nói thôi ra đi lên chợ mua được cái này nữa hay lắm. Mà vợ vừa ra vợ thấy bao nhiêu cái là mặt học luôn kéo lên. Nó để tư tỷ vợ cho anh thấy cái tỷ đó. Anh bảo gần vô bảo thấy là anh có tư tỷ. Bảo tỷ là ổng đi về, nếu có bà thì về, thầy có bảo bà tỷ vậy. Thì hai người chồng vô chỗ ông chồng thẳng đi biết được nó là ông thanh niên cả thì nó là người phụ nữ. Cái ông chồng vừa bà là chồng làm sao nó la đó nó chạy ra khu vực cả coi. Nó nói dạ mắt cái ghế mà nó dân cái gì không. Tức là bà dồn vô bà chỉ thấy là một cái đó. Thì tôi nói là bà cũng nói là phải. Thì ai cũng nói người nào cũng nói mình phải đó. Thật ra ghê quá rồi đến cho anh hẳn sao chạy qua. Anh giờ nó cũng là mắt luôn á. Ông giờ nó có phải là người anh giờ. Cái gì thấy không là gì biết, cái gì thấy không là, đó là cái gì thì mình thấy là chưa biết Phật thành đạo thì mình nói ra cái này tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tính trí huệ như Phật không khác, tức là hồi giờ mình không có nói là nó nhiều Phật nhiều trí nữa mà mình thấy là có khả năng thành Phật. Còn chúng ta gọi với nhau thì mình nói là cái chuyện này là mặc dù thân mà chuyện này làm sao mà chuyện này lừa mà chuyện này lầm, chúng ta chỉ thấy những cái phần thôi. Thì cái Phật nó đâu mà ra thì trong như cái Phật của mình kia đó là cái không của mình chịu ra đó. Quý vị thấy không? Đó hả? Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như tôi là tốt hay xấu. Thật ra thì tùy theo cái đối xử và những người khác mà họ nhìn vào tôi họ thấy gì. Mà nếu mà độ tập mắt của người giác ngộ á, cái Phật á, ngày dồn tất cả chúng tôi thấy nó đầy đủ đức tính trí huệ mà cũng không có. Cũng như một ông thầy giáo dồn cái học trò nào cũng không có cái khả năng biết chữ, không có bỏ tâm chữ dạy. Và ra khi đó học trò dọn nhau thì thấy mà mua thì có người mình thôi. Cái gì thấy không ạ? Thật ra chỗ này đó, nếu chúng ta thấy đường các tính không có nhào cái thực tế đó, đó là cái thấy như vậy. Bây giờ thì bây giờ giả sử như cái nhìn của mình thì mình có thấy đó là người ta người nữ người già người trẻ người đẹp người xấu, chứ không phải là mình dòm chỉ có cái mặt hàng của sản phẩm của anh không, cái thấy là dòm như vậy là hơn không rồi. Ở đây là chúng ta thấy rất rõ ràng, nhưng mà chúng ta biết những cái đặc tính mà chúng ta đặt làm rõ được. Một người bên sau thì chúng ta nói người này là bên sau, nhưng một lát sau họ đổi qua nha, chúng ta biết là họ như đang ăn cắp thì là ăn cắp, một lát nữa họ vẫn có thể dùng cái bữa ăn cắp mà bố thí thì họ là một người khác thế nào. Và ta không đặt cho mỗi cái nó bên ngoài một cái khu bất dư bất diệt, một cái giá trị như là bất diệt cố định á, thì cái nhìn như vậy á được gọi là như vậy. Cái việc đó là cái việc bất nhã, cái việc thấy đây nè, có nghĩa là thấy tất cả những cái pháp mà chúng ta thấy những giá trị những quan điểm mà chúng ta thấy những có giá trị tương đối trong một chuyển không, chứ hoàn toàn không phải là cố định. Thấy cái pháp không cố định, cho nên tứ mà tứ thấy được như vậy có nghĩa là thấy như nhau, cái người đó là thật là bất khả. Mà mình cứ cố định cái người đó thấy là thấy, thấy là thành ra cho mỗi pháp một cái gì cố định, cái đó là cái chất của phàm phu. Mà thấy không cố định có thể sửa được, đó là cái người của người giác ngộ. Cái vậy thì mình thấy là giả sử trong gia đình mình có đứa con hư thì phải hiểu nguyên do từ đâu có hư, là do cái duyên hoặc là bạn bè xấu, hoặc là chúng ta không chăm sóc, hoặc là không cho nó học, hoặc là cái cách dạy của mình từ lâu nó nặng nề cho nên nó có những phản ứng như vậy, chứ không phải là do đứa con nó cố định mà thôi. Thì chúng ta tìm nguyên nhân, thì chúng ta dẫn cái nguyên nhân thì tự nhiên biến cái đứa thấy thành tốt chứ gì, chứ hiểu chứ. Cho nên ở đây nhìn mọi người mọi vật mọi pháp chỉ là do cái duyên bên ngoài sáng tạo mà nó thành ra một cái đặc tính như thế đó, và cái tính nó không cố định nó thể sửa lại được. Có nhìn như vậy được gọi là như lai hay là chứng lượng bất ngã để sanh mạng đó. Như vậy thì bây giờ chỉ là cái này thôi, chứ phải nó nói là không nên chấp vào không tướng mà cho nó là phật, là cái gì có hình tướng được phục vụ chứ vậy. Và người nào muốn thấy phật thật sự đó, người như lai thật sự là phải có các pháp đều biến dịch đều vô thường, vì từ nhân duyên mà thay đổi, chứ không phải là cố định như vậy, thấy được như vậy là nó như vậy thật. Đó là sai biệt cái khả năng giác ngộ nơi này. Thế vậy thì dù chúng ta không có thờ ông thầy, không thờ cái dần mà chúng ta biết chữ, ông thầy mình không? Mình thì mục đích của học chỉ là biết mà biết chữ. Cho nên con xin nói là chư Phật trước chuyện ở thế gian này là tốt thay thị cho chúng sinh ngộ mà thật như trước, tức là làm sao cho nó thật thật. Thế bây giờ dù chúng ta không thờ Phật, không đốt nhang, không có con hoa, không có cúng dâng tiên lễ, nhưng mà chúng ta là một người như thế này thì chúng ta thấy đỡ khổ chứ. Trong gia đình nào mà có một người như thế này xuất hiện thì cái gia đình nó đỡ tình chất, đỡ khổ. Anh dùng các pháp biết ra duyên họ giả có, và các chúng ta muốn thiện thì chúng ta tạo cái duyên tốt, muốn xấu thì tạo cái duyên xấu. Chẳng hạn như sáng nay mình thấy là ba má mình chơi gỗ hay là lọ bò, thì chúng ta biết rõ là tại sao tình hình kinh tế khó khăn, ba má mình sức khỏe kém. Thì bây giờ đó, giả sử bà mẹ đã sức khỏe kém, tiền bạc không có, mà trong việc nhà ông đồn làm gì nhiều mà bà mở các cái bạn kia, thì đứa con biết như vậy, cho nên giúp cho mẹ nó không đi mẹ, giữ mẹ đi, đi chơi cũng được, đi chùa cũng được, để việc nhà con tài cho, tức là tạo một cái duyên để cho bà khỏe đi, một chia sẻ hạnh nhập của bà, để bà nuôi cái gì, tự nhiên bà nuôi, đó là, đó là cái cách ứng dụng cái kinh tế con này là con được. Tức là mình cho cái người đó là cái tấm cố định là tạo bò, là bực bội, hay là khó chịu, mà phải hiểu rõ nguyên do là hoặc là khổ thân hay là khổ tâm. Chúng ta tìm cách giúp cho họ, sao sẻ họ, là cái cách truyền thật cho họ ở trong gia đình. Cái gì hiểu chứ? Và cho nhớ rõ, không biết là tôi nói cho nó lấy chị quà hay nói là bác này, con chú tôi có khẳng định á, có mấy chuyện mà vô chùa tu á, thấy không, bác này hay bác này. Nhớ những vị mà vô chùa tu mà có khe duyên hay là khe theo đường đề thì người đó không được bảo đảm đâu. Cái đó phải không? Là tại sao là gì? Thấm trong chùa mà nhớ thế này. Mà nếu bây giờ quý vị thấm ở nhà mà chán cái nhà thì quý vị sẽ tăng như lên quý vị chùa. Hay là chẳng là không tại gia mà không xuất gia, cộng hơn là không xuất gia mà không tại gia. Và chúng ta áp dụng bệnh thật của đây không phải là ráng làm có tiền thì muốn nhất bớt tiền của chồng con hay vợ con mà đem vô chùa cúng thì mình tiêu quá rồi à. Ở đây có nghĩa là chúng ta làm sao áp dụng lời Phật dạy để là chia sẻ ngọt bùi với những người trong gia đình mình, biến cái gia đình bạn bè, đúng không? Ví dụ nhớ gì này, là nó có quan điểm cái trang này về câu đạo của đại thừa và tiểu thừa khác nhau. Con tiểu thừa thì đưa ra thế này, giống như một người bị tội, bị do lựa, mà bị đau khổ lựa cái tốt như thế, người đó cứ nhíu vào gối cái nhíu, và nó chỉ đeo bàn tay có sợi dây rồi, sợi dây đó bị tiểu hai con chuột nó gặm nữa. Bởi dưới cái nhíu này là có ba con vật động nó không lựa này đi. Thì trong cái người nó không còn một cái hy vọng nào để mà không chết hết. Thì lúc đó có bầy ong nó bay qua nó giữ cái năng lực mạnh. Thì giữ vô vị người đó có người đó tiếp năng lực mạnh cho người quên hết tình cảm duyên nghiệp của mình. Thành ra nên hệ tiểu thừa thì đưa ra cái tình trạng đó để chỉ cho cái nhân sư của chúng sinh, cái là môn ngũ dục mà quên cái nguyên vị thành già bệnh chết dẫn tâm như tiền mã trong dây này. Nhưng mà chị hiện thế thì ngày mình học thì chị nó như thế này, năng lực mạnh trong cái lúc như thế đó, quý vị như quý vị đó, quý vị thấy thì đó thể như chúng ta sống trong cái đời khổ này mà nói như thầy đó, khi bước ra khỏi đời này là giống như chúng ta leo lên cái đạp bà khó khăn, có một cái đạp bà đó là cuối cùng nó sẽ lao xuống cái chuyện là chúng ta sẽ đi đến cái chết, cái đó không tránh khỏi. Và chúng ta bị chi phối bởi tham sân si và bị những cái não phiền bức bách hàng ngày, đời sống mình hoàn toàn không có thể mà thoát được cái con tàu mà đã lỡ lên đó. Đây đó. Nhưng mà không có điều mà ngồi không thở thì làm gì? Vì khi chúng ta tiếp như mình tập cho cái người đó họ ăn cho bổ, chứ cũng đỡ khổ thôi chứ. Cái gì không gì cái người là bị ung thư hay bệnh sắp chết hay không? Thì muốn cái gì có ăn có hay không? Đúng không? Như vậy thì cái quan niệm của tiểu thừa có nghĩa là cõi đời mình rất khổ, phải làm sao lắm chứ không khỏi cõi đời này. Và quan niệm của đại thừa cõi đời này khổ là khi ta chưa biết cách sử dụng. Cái chết đó chừng nào nó đến hẳn hay, nhưng mà ngay hiện tại chúng ta đang sống đây thì chúng ta giúp nhau con bớt khổ. Cái gì hiểu chứ? Và ta cứ nghĩ là bây giờ cái việc nặng nề hay là sợ chết và bỏ tâm rồi phải xuất vô trong chùa hay là thăm sơn cùng đất này để tôi có là chuyện gì. Còn bây giờ mình biết cùng chỗ, nhưng mà ở đây trong cảnh khổ mình có cha mẹ anh em cô bác hàng xóm nội ngoại hay đang, thì bây giờ chúng ta không nỡ bỏ những người đó ở lại, thì dưới một bàn tay mình giúp đỡ người đó được khổ, thì bây giờ mình ở lại giúp được chút nào hay được đó. Và đó là cái đạo của đại thừa, có nghĩa là chịu một vị con thể bằng thành phẩm. Nếu ở trong điều kiện này còn chưa có sống thì con không có thành phẩm, không có hiểu biết nào, chúng ta sẽ còn lo thành khổ. Và lòng lo thành khổ không phải là vô trong đó là dần dần ngủ dụng cái gì ta lòng lo thành khổ bằng cái trí tuệ các nhà thấy có tiếng là khi tiếng, tức là quý vị ở gia đình thì vẫn là một người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người con, vẫn trang điểm, vẫn uống tóc, vẫn làm tất cả như mọi người khác, nhưng mà lòng thay tránh không còn. Mình chỉ biết giống như mình đổ tiền đó, người ta đổ mình phải đổ, chứ không thể mà nói là tôi xài đồng tiền này mấy chục năm nay nhất định tôi không đổ, thì chỉ có mình xài chứ không phải nữa. Người ta theo lối nào mình đứng theo lối đó, người ta ra sao mình theo như thế đó, rất là tùy thuận hoàn toàn theo, như là hoàn toàn không tùy thuận là gì, tùy thuận cho người ta vui. Giống như cái bạn bè mình cùng đi ăn đám cưới, họ bị trang điểm một câu đẹp hết, mà mình lùi xùi họ buồn, thì bây giờ mình cùng trang điểm chuyện đẹp như họ. Và họ đi đâu mình cũng tùy thuận như thế đó, và giả sử họ đi tới hát, và bây giờ mình rủ họ đi chùa, mình họ đi, họ rủ mình đi tới hát, mình họ đi, họ cũng buồn, mình cũng đi, mà thực sự là không phải mình yêu, mà vì muốn giữ gì thì vui lòng, thì cái đó là tùy thị lòng tự, thật ra cái lòng tự nó không còn, thì đó là vẫn sử dụng các pháp, nhưng mà không phải là các pháp của các thầy mà là thầy cô, và nó chỗ này nó là thấy có tướng mà không phải là tướng. Bị đòn là tại vì đó là mình khai ăn như vậy. Nhưng mà khi mà em cứ nói cái gì tôi cũng lấy máu, tôi không thấy mà tôi lấy mấy kẹo để cho em đi ăn cho nó tính thì bán được xe. Đó là thì cũng là hành động và là ăn cắp. Nhưng một cô nó mà bỏ vô cái miệng của mình á, thì là bỏ vô cái miệng của em mình á, thì rồi mà sau đó nó sẽ là như thế. Thì thấy không nè, còn một hành động hành vi lên nó thì đó là cầm thu. Hành động là chưa có niềm vui, vừa có nỗi khổ, cái gì khác là muốn sắc khỏe, sắc sức của mình động xe, lập từ đó, thì cái này thì là hành động của mình. Và nó vẫn sử dụng là tứ như bao nhiêu người ta, nhưng mà không phải là tứ nó. Đúng không? Thế vậy thì giả sử bây giờ đó, quý vị mà đi ra mà xuống cầu đứng với cầu bánh á, bây giờ nhưng mà bánh á, được bội là bánh, tức là dù lòng sân được tiền không được thành bánh, nếu không biết đó, thì cái hành động này gọi là khi đứa con mình mà dạy mà không nghe mà cái đánh cái sợ thì cái này gọi là tùy thì cũng đánh một bạc tay hay thôi, nhưng mà hành động thứ hai là người ta nói mình là bị tội thực sự, nhưng hành động thứ hai là hấp sức tự hành xương để ý chứ thành cái chỗ này đều có thể sử dụng tứ hoặc chi tứ thì đó mới thật sự là thành công, ta thấy thật sự là thực hành cái nhìn của mình đối với chi tiết mà thầy như lo vậy thôi. Cái gì hiểu đoạn này chứ? Bây giờ thì qua đoạn này xác định ha, Phật không phải là do thân tướng mà do cái trí huệ giác ngộ của ngài. Mà giác ngộ ở đây không phải là trí giác ngộ một mình mình, mà giác ngộ có nghĩa là vẫn sống ở trên thế gian này như bao nhiêu người khác. Mà có mắt trong hầu xưa là chúng ta dành việc ngủ dục để cho mình riêng mình để hy sinh bao nhiêu người khác cho cái mục đích riêng của mình. Và bây giờ thì chúng ta từ thiện để làm cái gì bao nhiêu, và trong cái điều kiện đó là trước việc được coi giác coi việc trí của tổ, tức là từ thiện để giúp thì cái đó là cái lối sống học trên đường đó. Rồi tiếp tục nữa nè, khi mà ngày tôi cầu đề nghe Phật nói như vậy, có khi với Phật như thế này là có chúng sinh nào nghe cái đoạn kinh như thế này có tin nổi thì không? Không có ai tin được cái lối sống này là được gọi là tu đâu. Và cái công thức tu của những kinh điển thời trước là Phật đã có phải xuất gia, phải vô đường ngồi thiền, phải vô lúc là đặt để cái cùng hậu tư là xuất hiện cái thái đời diễn đi. Ở đây tại sao Phật không đưa ra được cái lối sắc mà nó được chỉ nói là dùng các pháp không phải được chi tứ mà chi tứ mà tu rồi chỉ biết xuất gia có tin ổn hay không. Thì khi đó Phật mới nói như này là anh đừng có nói như vậy, sau này khoảng 500 năm sau đó, sau khi Phật diệt độ đó là có những cái kinh từ giới tu phước mà được nghe kinh như thế này mà kinh lập tin cho đó là thật, thì phải biết là cái người đó không phải chỉ ở trong 1, 2, 3, 4 đức Phật gia tầm thanh lành mà ở nơi vô lượng đức Phật gia tầm thanh lành, cho nên mới tin cái Phật tin cái Phật nghe mà tin được á. Thành ra mình nghe nó đây cũng mang cái gì tin đi cho con đi làm có thanh lành, nhưng mà cái con sao thì con chuyện mình ghét. Thầy con ngồi này như lai biết chắc chắn chắc rằng chúng sinh đó được vô lượng công đức, vì tối cao vì chúng sinh đó không còn tướng ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng hạ lõa. Tức là người tin bộ kinh này là không còn bỏ tướng. Quý vị thấy không? Thì trước đó tôi nói được cái gì chứ? Thầy ở trong kinh Pháp Hoa có nói là những người nào vừa là con nít chơi mà chỉ nói ma mô Phật và tài lửa hình tượng Phật để chơi thì người đó cũng có cái chuyện tự Phật vừa đã vô Phật và Phật có chuyện. Thì hôm trước tôi dịch cái cuốn này đưa lên nó có đó có cái câu chuyện thầy dạy những người tu sĩ là có một số tu sĩ đến hỏi ngài là tụi con có thể tu Phật hay không, tụi con có thanh lành hay không, thì ngài mới giải thích và ngài đó bằng cái câu chuyện hồi xưa trong thời của Phật. Thầy kể thời thời cái có cả giờ đó cái lạc già tu bạn là ổng đã lấy chiếc tu sĩ rồi thì sư thật ra thì không ai nhận bản chức ra hết người già thì cũng hay thất học chữ chiếc thầy biết là đại phục người già vô không thể học chứ không thể học gì mà hồi xưa không có nhà cửa gì hết và các vị đệ tử học viện tử học từ ngày khác lại khác tu ngày lo hồi lâu thầy lớn cái nhỏ dòm thì không dám nhận là chỉ không còn và thấy là ổng không có một con lần nào ấy thật khó chịu nên không thì khi đó là ổng mới đi qua khóc thì đi nửa đường gặp lại cái khách sạn về rồi hỏi tại sao khóc và nói là bác sĩ ra xin câu mà các vị đệ tử nói là con không để tự phật nói là con không có con lần do đó là con buồn con không khóc thì phải nói không có con lần tại sao khi khổ đau biết từ để chùa đến phật thì cái điều đó thì phải chứng tỏ ông đã có cái chuyện tự tốt từ lâu rồi thôi thì đến đây đưa lên nhận ra và nếu bạn có lợi bạn bán cho ra thì có một cơ thể không thì khi đó các vị đệ tử được ngạc nhiên lắm, nó họ lại nói là mình thấy rõ dù duy ngã thấy thì ông này trong 8 vạn 4 ngàn kiếp hoàn toàn không có vô thì tỷ là hết cảnh khác tại sao bữa nay ông được tận đức không đạo ông do cái gia nhà còn ra khỏi giới rồi còn cứ quả thứ năm vậy, thì đức Phật nói là cái ông chỉ có tám dạng bốn ngàn mà không có trước đó tám dạng bốn ngàn thì Phật không kể là trong một cái trường thân năm này là một người bị thu như lớn tuổi, thì cha về như lớn tuổi là một hôm có thể nghe đức Phật gặp sợ lá cây cúng cái cây thì bắt đầu nó mới đến những cái cây hòa hòa với cái cây không sợ với cái cây nhỏ và trong lúc có học sợ quá học quả nó cũng biết gì hết thì ông mới nhớ hình như là ông Phật có thể cứu mình. Cho nên ông tổng thống Mỹ từ ông nói phục hồi trở lại cái lỗi lầm của thầy giáo đó. cho nên cái trường của em theo học hàng kia là cả một cái tỉnh của em theo hàng kia từ tiểu học mà nó lấy ra là em theo cái đó là bắt buộc từ đại học rồi thì được thế là như vậy thì đi tiếp trên nhiều khó khăn ha, không phải là đi tận trên đi dọn trên chỉ là do bắt ra thế hệ sau này là những người cùng hơn từ đó là từ khổ vì thế do cụ thể có những sinh là họ có khả năng làm như bao nhiêu người khác. Đức tính của vợ như là đức tính của một người giác ngộ. Thầy của Phật giác ngộ có nghĩa là người bây giờ dùng tay học đạo và giảng đạo. Nhưng mà thầy của mình một người giác ngộ thì có nghĩa là đem cái tài năng của mình ra giúp cho mọi người. Nghĩa là từ theo phương tiện ta có thể làm bác sĩ, kỹ sư, mọi nhà năng bất cứ cái gì để mà mọi người chúng ta giúp cho người khác được như được an như bản thân lẫn tâm thì còn là một pháp. Quý vị hiểu chứ? Đó mà. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy là gieo rắc cho người ta tin ở cái khả năng của người ta đó là cái tin gì đó. Và ở đây cũng vậy, nếu chúng ta cho họ là quá cao mình là quá thấp thì là chúng ta phủ nhận cái người tình tính của mình. Thấy ông thầy mình trên trời mình cứu rắc thì phải là làm. Bây giờ thấy Phật chỉ còn khả năng nhất đạo, thấy được các tướng, tin tướng thì đó là đã là Phật rồi. Thành ra người nào tin được như đó, như thế đó có nghĩa là tự tính hay được. Mà tin như vậy có nghĩa là không còn bố thí. Nên chứng sinh thọ nhỏ. Thì nói bố thí đúng không? Nhỏ tức là chắc không ngờ là mình cũng không bị sinh trị mà mình đó là chứng nhỏ. Đúng không? Nên tức là mình thấy người khác qua một gió, qua tâm tưởng có được học tính như thế nào đó là nên là người. Và chứng sinh tức là một số đông người. Đúng không? Thọ nhỏ tức là những cái mình đặc tính, những cái cơ thân hoặc là quá thân hoặc là do tánh tình mà chúng ta thấy kéo dài trong một thời gian cho nó một cái đặc tính không thể chịu đợi được, tức là họ mệnh, tức là cái thời gian kéo dài. Như vậy thì bốn tướng này á chỉ có nghĩa là chúng ta chấp nhỏ từ thành phật thơ qua đến thế và là chấp thân này là mình hoặc là chấp tâm sinh diệt là mình cho chấp nhỏ thôi đó mà và mình như là một chúng sinh đó mà nhưng mà vẫn thấy cái đó là mình cái gì nó là tế thôi và mình như người như chúng sinh và thấy mình là đó chỉ là tâm sân thì cái sân nó chỉ tâm tiến mà hồi thôi và sau đó là biến đi nhưng mà chúng ta cứ hiểu là mình là cái tâm sân thì cái đó là bất thuộc về họ nhỏ chỉ lấy một đoạn tâm mà cho nó cả một cái thọ hệ của mình cái gì người đó thì đang có công năng thức đặc thù chúng ta có đoán người này là cái học ăn cắp đó là cái nhận thức họ nhỏ họ ăn cắp công năng thức đặc thù nhưng mà sau đó họ còn làm những việc hiểu hiểu đó là cái ăn cắp đó là do cái nhân tố của hậu dẫn trở thành một người tốt như thường thì đó như vậy là phá được cái họ nhỏ. Như vậy thì cái người mà tin tin này có nghĩa là người đã tin rằng không có một cái pháp gì bất duy bất diệt cố định trên thế gian này mà chỉ do cái số lớn sử dụng của mình có thể biến pháp tốt thành pháp xấu thành pháp tốt mà nếu dụng về thì pháp tốt biến thành pháp xấu cái gì nữa chứ thật ra từ đây thì con mới đưa ra cái câu là tất cả pháp đều là thành pháp nếu chúng ta biết sử dụng cái nào cũng là thành pháp còn nếu không biết sử dụng thì các tất pháp cũng biến thành pháp. Thầy một có lần tụi tôi hỏi thầy là tại sao mà Phật tất cả pháp đều là Phật pháp và tại sao mà Phật pháp có thể biến thành chư pháp thì thầy nói thế này giả sử như tụi con phúc giác thành ra mà tụi con tỉnh giác thì cái chuyện phúc giác gặp nhau vẫn gọi là pháp để tôi pháp Phật và giả sử tụi con tụng chân mà tụi con cầu tụng cho hay tụng cho có tiền tụng cho linh hiểu tụng cho hộ pháp nhưng vẫn chỉ người ta khán giả cũng tiền cái này là chư pháp ta tụng tuy mà cầu hữu dụng thì thấy không ạ. Như vậy Phật pháp mà không có sử dụng biến thành chư pháp và có những cái mà không phải là pháp Phật không nên nói ở đâu đó mà chúng ta tỉnh giác sử dụng không bị tham sân chư pháp vẫn gọi là Phật pháp và ra niệm sân ở đây có nghĩa là chúng ta tin rằng mình có khả năng giác ngộ tức là chỉ cần cái định tĩnh Phật pháp trước thôi cái trí tuệ nó mạnh hơn mình thì khi nó tác pháp trên thế gian này chúng ta sẽ tự nhiên sử dụng và hoàn toàn không có một cái pháp nào không phải là Phật pháp thì tâm khi sử dụng đó không còn bố tướng nhỏ nên chúng sinh họ nhỏ thì nó thật sự là cái sinh này tiến ra là bất nhỏ dù có bộ bị chứng nhỏ tại với sự tư mà cho đó là cố định có một cái tính chất cố định đó là bất nhỏ và nó từ thô đến tới cho nên gọi là nhỏ nên chúng sinh họ nhỏ thì bố tướng này thuộc học thuyết mình có phân tích rõ rồi và đó người tin nên tin này rất là tự tin nên khả năng giác ngộ của mình đó là và người đó không cần chấp vào bốn tướng nhỏ nhân chúng sinh họ nhỏ vị tứ tha và người đó cũng không cần chấp vào tiếng pháp cũng không cần chấp vào tiếng chuyên pháp cái gì để tiếng pháp thì tiếng chuyên pháp thôi ví dụ như bây giờ giả sử như tâm đời ngồi thiền ở cái vị này đó thì ngồi thiền là phải giữ yên tĩnh thì tiếng phải nhẹ nhàng không được nói năng lao bệnh thì cái đó gọi là pháp. Nhưng mà bây giờ chúng ta chắc cái đó là đúng pháp. Bây giờ giả sử như nhau cái đó có người nào gỡ bằng giới cái ly của chúng ta để cầu nguyện, các bạn coi người đó phá mất sự thanh tịnh của mình, thì đó là chính cái chất đó làm cho mình phục tội lên. Các bạn thấy không ạ? Bây giờ thì cái pháp mà chúng ta vừa chắc nó là biến thành ra làm cho chúng ta trở lại thổ thân lên. Chính cái hình thức ứng phó mà chúng ta có đó là khổ chúng ta nhiều hơn là chúng ta. Giả sử như bây giờ quý vị đưa ra một cái tiêu chuẩn đó, là cái người mà ứng phó là mình tu hành đó là phải ăn chay là phải niệm Phật này. Thì giả sử trong gia đình mình là người ta không chịu ăn chay đó, thì mình không nổi bụng. Thì để ý đó, cái hợp danh giả sử người đó không ăn chay mà ăn mặn mà họ không nổi sân thì vẫn tốt hơn cái người ăn chay mà nổi sân. Còn cái người ăn chay đó đúng pháp, nhưng mà nổi sân thì khó khăn với Phật thiên pháp, thấy ăn mặn nổi sân. Thì chẳng hạn như giả sử mình đi ăn vô, mình ăn chay, là cái người bạn của mình ăn mặn cái tò cái đũa rồi mặn vô cái mâm ăn chay mình bắt nó nổi sân lên. Thì cái đó thì chắc cái thì đúng pháp là phải thanh tịnh, không có được thò đũa như vậy. Thì cái chắc nó làm cho mình nổi sân. Nhưng mà nếu mình hiểu rõ ràng là cái lao tử mình ngày hôm qua nó bị cá, bữa nay mình nhớ đồ cho, biết nó có thức Phật chưa? Tại qua quý vị ăn cá nè, tôi bảo bảo là cá gì thích thành bảo thành hơi ba bữa nó còn chưa hết tâm nữa. Thì cái đồ ăn mà mình bỏ vô miệng đây á, mà mình lỡ là đậu hũ, mình lỡ cho trong cái chả á là đồ chay, ăn trong cái chén đồ chay, cái đũa đồ chay, nhưng mà vô trong cái lao tử nó còn ăn cá mà nó qua, mà cái đó mặt cho mình không thấy. Nhưng mà nếu trong lúc mà nó lỡ nó lấy được cái muỗng mà đồ mặn nó dắt qua của mình, nó sẽ làm mình thùng lên. Ở phần đầu tiên chỉ cho mình là đúng pháp, thủ cái pháp đó làm cho nổi sân, mà quên là ăn chay và để nguyên tâm trời, cho nên nguyên tâm tâm. Cái người hiểu rõ đây này chứ, thật ra tôi thấy hôm mà tôi vui hỏi, cái này nói ra, tâm lâm cái mắt chúng ta giám dị. Hôm tôi đi họp ở ngoài Hà Nội, thì trong sơ họp nó cũng họp có cái thầy vừa ăn chay, cái thầy tên nay tôi đang la, và một số thầy đang họp mạnh, cái thầy đến thầy tên nay tôi xin thử, thầy ăn mạnh. Thì trong buổi họp mà chưa đãi chung với khách chứ thầy có thì tôi thấy có một thầy ở rồi bắt về thì thầy làm cho thầy trong cái bữa mà thầy ăn nó thì toàn là những cái tên nguyên thủy thì phản mạnh thôi. Thì ngày không lời làm thầy cho tới bữa ăn thì này lắc và lắc mà thầy dẫn cái thầy bò thầy đũa cho thầy thầy lắc cái mặt ăn thôi. Nhưng mà thật ra cái thầy thì coi như là chưa khó, nhưng mà thật ra đó là cái người ta không muốn mà khó thì thôi. Thì tôi thấy thầy ăn bánh mì với cái rau xà lách mà đã nhấn cái tâm đó giữa một tò. Thì một tổ bộ năng mà hồi xưa cũng ăn vậy, quý vị nhớ không? Một tổ bộ năng sau khi mà trốn về miền Nam nó ở trong lọc cái tâm, và mỗi bữa hái ra mấy rau về cho ta bỏ ra cái nồi thịt rồi ăn cái rau đó chứ không ăn thịt, đúng không? Thì các ngày vẫn chưa rau, nhưng mà cái đó nghĩa là vẫn giết thịt, không như chuyên pháp, nhưng mà người không chắc tứ, không chắc thủ pháp. Có nhiều khi chúng ta chắc một cái pháp là đúng, ăn chay là tốt chứ đó, nhưng mà chắc vào cái đó thì tâm ra nổi tâm thành ra thủ tướng, dù là thủ có tiếng có đi nữa vẫn có bốn tiếng ngã nhân chúng thọ giả. Mà làm sao để danh từ ngã nhân chúng sinh thọ giả thì đó là danh từ chuyên môn. Nhưng mà ở đây thì chỉ có những cái biến hướng của chuyên môn có bốn tướng đó là nổi tùng, vừa có bốn tướng là nổi tùng nổi được thì đó là một trong những cái điểm tướng bốn tướng này. Mà sao quý vị có thể quên hết bốn tướng này là chỉ biết khi mà nó khó chịu vượt tội đó là bốn tướng này. Mà nó khó nó cũng giác để phòng cái này chứ. Khi nào mà lỡ, nhất là trong cái cuộc sống mà lên ngoài của mình á, lỡ là có người nào mà tỉnh có cái pháp của mình á, thì đã nhớ cái quan trọng đó, tính vệ tỉnh giác, những cái chất của đó, hãy tỉnh. Hồi xưa tôi nhớ hồi xưa có sư phụ quỷ quên á, mà một cái những vị thầy mà thầy cái thầy này á, thầy mà đi đến đâu á, hồi xưa là bắt chùa ở Việt Nam của Phật mà, thầy đi đến đâu, ta hỏi là ăn chay ăn mặn, là tôi ăn chay ăn mặn cũng được, thì anh nói là nhưng mà có cái cấu tập không thể bỏ được là bữa ăn mặn của tôi cũng phải có một cái nước ớt. Còn hàng ngày đi đến đâu là mình có thể đâu được ăn chay, nhưng mà nếu cầu mặn hàng ngày cũng vô mà ta, nhưng mà khi ăn vô cái thứ nước ớt lên thì mình cũng không nhớ. Thì thấy đó là cái cách tự rất khó chịu thế. Thầy đang nhớ khi một cái pháp vừa là tu hành mình chấp nhận cho nó là đúng, mình trở tham gia được tội thì cái đó là thủ tướng. Cho nên ở đây vị chúng sinh đó không nên thủ cái tướng pháp, cũng không nên thủ cái tướng sinh pháp. Ở đây cũng cái tướng sinh pháp là thủ những cái sinh pháp là cái thứ mà mình gắn mình giữ như là dành lửa trở lại cái năm người ta ăn cơm. Mình thọ cái lửa mặc dù mình biết thọ vậy là tập cái mấy tục. Mà cũng nói là để tôi thử. Mà biết ta thử là mình chịu nổi hay sao mà mình thử lại người ta. Và cái số tình gặp tốt cho người ta tốt hơn á. Cái đó là cố tình giữ là các phương pháp cái gì. Thế mà những cái đó làm cho người ta giận. Cái là phương pháp. Mà vẫn cố tình thủ với nó. Thì ra cái gì mình chắc phương pháp. Thật ra có lẽ là tập và tổ đi lo xa là các phương pháp này. Tức là người mà thủ với phương pháp cũng xin nổi thân. Tức là có tiếng nhã. Người mà giữ lấy pháp cũng tin cho mỗi tâm có tiếng nhẹ. Có cái tập và cái tấm thì phải bỏ hết. Vì thế sao? Mà có tiếng chân những tâm thủ tướng là người chắc một cái tiếng nào tập đó thì tức là đã tức và bốn tiếng nhỏ nhanh chức sinh họ giả. Thủ pháp, thủ tiếng pháp cũng vậy. Cho nên, thế nên thân nhân chắc pháp, thân nhân chắc vào tiếng pháp. Do cái nghĩa đó Như Lai thường nói, thì theo các tâm phải biết chiếc bè dùng để qua sông, pháp còn phải trả nghĩa là chi pháp, tức là pháp tốt còn phải trả nghĩa là những cái tập cũng phải bỏ luôn cái gì, thấy không? Ở chỗ này ta thấy là cái chi pháp bỏ là phải rồi, nhưng mà ở pháp pháp cũng bỏ, thì có người thầy chúng ta giải thích cái này, thầy nói giả sử như chúng ta bận bộ đồ dơ, thì bây giờ mình phải quảng cáo là xà bông, thì lúc mình tập cái hòa tan vô trong cái bộ đồ dơ đó thì bộ đồ dơ này sẽ tập. Nếu có người nghe bị ha quá cái là đem vậy và đang bột nhúng cái bộ đồ dơ mình vô tẩm cái nghe quảng cáo xà bông tốt quá thì ta đem thay thế hoặc cái nhất xà bông nó ra và tại vì xà bông này nó tốt mà mình bỏ tiền nó mua mà nhưng mà cái người mà bệnh nguyên một bộ đồ mà toàn xà bông á người này sẽ bị lỡ ra nhiều hơn là cái người bệnh bộ đồ dơ đó là thì nó phải xả luôn cái xà bông nó nữa cái gì nghĩa không ạ thì ta cái pháp đó là xà bông cái chi pháp đó là dơ là phải xả luôn bỏ xà bông mà dẫn cái dơ đó thì bộ đồ mới sạch sạch rồi à, chúng ta đóng sai mũi lục thì dùng pháp câu để mà dùng lại với cái mũi lục đó nhưng mà cắt vào cái câu đó thì quý vị thấy nhiều người cắt cái câu bằng khó chịu hơn là cái người cắt cái thân hơn nữa người ta phải bỏ luôn cái phần cắt của mình nữa dù là cắt để tu học và có phương pháp cũng phải bỏ cái pháp cũng phải bỏ à, mà thành ra chỗ này nó nói là pháp chỉ như cái đề đó thôi tức là giai đoạn này rồi còn dơ thì chúng ta dùng cái xà bông để giặt nhưng mà giặt khi mà đồ xà bông đã hòa tan thì xả luôn xà bông khi tâm chúng ta còn loạn tạp tham sân thì phải dùng pháp tu và phải trì giữ nhưng mà cái trì giữ đâu mà phải nào cho nó phải đi xả luôn phải trì giữ luôn nữa cho nên pháp và cái pháp thì phải bỏ à ra đây là tập thời bữa là hết giờ nhưng mà chỗ này trong kinh Kim Cang có cái câu mà tôi thấy là hồi xưa hôm trước có nhiều phật tử hỏi hôm nay có nói chuyện mới tôi nhắc lại là có người hỏi cái này là một người phật tử đi vô chùa đi đó ở ngoài bả tên là bà Tâm vô đi trong bà Tâm ở ngoài có ông cha tên là ông Tư vô đây đi đi có ông cha tên là đó nè ở ông Tư là ông Thời ở ông Hòa ông Thầy Bà La đó nè như vậy thì thật giáo chủ tôi là giải pháp pháp cũng bỏ chứ pháp cũng bỏ người đó bỏ cái giáo vụ của gia đình thấy phật phải vô lại cái giáo vụ của gia đình trường ở một cái cùng bằng lời tán bằng pháp để lấy cái cùng bằng đường cái cùng bằng pháp thì chúng ta sẽ bị đau như vậy chúng ta biết là mình bị tù bị đau nhưng mà cái cùng bằng vàng mà khi mà chúng ta giả sử ai tới thì mình cái đau mà bằng hai cục cái lâu dài thì mình nó sẽ bị hai cục cái lâu dài đó nè như vậy thì coi chừng cái vị đó vô thở đi rồi là có pháp môn có tu có đi đi có cái này cái khác mà nhiều khi mình lập và đưa người thật sự từ một cái dân này qua cái dân khác từ cái dân phương pháp qua cái dân khác cái gì cái thật cái gì thấy không ạ hai chỗ này chúng ta phải dẫn thật cho rõ phương pháp có nghĩa là bỏ luôn bỏ cho thật thật bỏ đi bỏ ra bỏ đi đi bỏ đâu mà thật nữa còn những cái gì thiết bằng thì tự do cho mình người bỏ hết thì chỗ này hôm trước tôi có nói là tôi đưa ra ví dụ có ông bà tử đó đi mua con dê về lấy thịt thấy ví dụ này không thì có bốn con dê lợn nó mới kiếm bắt con dê của ổng cho nên nó cho ông trăm thiếu lấy một thằng dê lợn và cái ông thì có tử đó mới là có con dê trên dê bây giờ là cái thịt ông giáo thì đi gặp con dê có nó hỏi sư phụ bà la môn phật tính tại sao mấy tháng nay mà bộ đã dắt cái con dê mà cái ông bà la môn ổng chửi chó vô cùng ổng nghe vẫn chửi nó chừng đi ổng nói cái dê ổng có nổ cái nó con này là không có con dê bỏ lại tạm chửi một hồi ông vừa đi vừa chửi thì gặp thằng thứ hai cái nó kêu bộ cũng như ông có này giá bao nhiêu thì ổng chửi nữa nhưng mà chửi nhẹ hơn chứ hai người nói đây là cái khác đó
Thank you.